chào quý vị. Một cái vài cái thông báo nhỏ nhỏ, tuần sau là như đại lâu rồi không làm. Thế tuần sau nữa có cái pháp hội Quán Âm phải không? Nên hai tuần nữa mình sẽ có cái pháp hội Quán Âm ở đây. Hai tuần nữa sẽ gửi hai người đi qua bên cái hội kia để mà tổ chức để mà tụng kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn. Thành ra phải gửi người, nếu bên kia họ có cái người mà đánh chuông trống ấy, thì tốt, còn không thôi mình phải gửi thêm một người nữa. Có ai có muốn thông báo, có thắc mắc, có gì muốn nói không? Nếu không có thì mình có thể ngừng lại đi. Anh thắc mắc gì không nhé? Sáng chủ nhật người ta ai cũng còn ngái ngủ, 8 giờ sáng bắt đầu làm tu hành rồi. Có thiệt ra có một số người ta làm việc buổi sáng chủ nhật nào tới được có 8 giờ đến 9 giờ sáng xong họ đi và đi làm việc. Ngày hôm nay có ai muốn nói về gì không? Thời lúc mà Phật còn tại thế, ngài Aniruddha Anuruddha, hồi đó Anuruddha là nổi tiếng về gì? Anuruddha là cái ông mà cái ngài A La Hán mà bị mắt bị mù. Thì lúc mà Đức Phật thuyết pháp đó thì ngài Anuruddha đó, ngài chiếu mông ngũ gàng ngũ gật, Đức Phật mới để ông ngài Anuruddha đó ngũ gàng ngũ gật như vậy. Cái bữa kia đó Đức Phật mắng một trận, tại sao Đức Thế Tôn Như Lai đang giảng pháp mà con lại ngũ gàng ngũ gật. Thì cuộc đời mà không lo tu bây giờ đó, lúc đó ngài Anuruddha khá lớn tuổi rồi, nếu mà không tu bây giờ đó là phí cuộc đời của mình. Ngài Anuruddha rất là hổ thẹn, ngài phát cái tâm ngài tu ngày đêm, tu ngày ngủ đêm không ngủ nữa. Sau 7 ngày 7 đêm đó, thì mắt ngài bắt đầu nó chảy máu ra. Mặc dù mắt chảy máu như vậy, ngài vẫn nhớ cái lời của Phật của thành ra ngài tiếp tục thức, không có ngủ, không có nghỉ ngủ. Bởi vì vậy ngài cái mắt ngài mới bị mù. Tu hành mà nó quá lố. Đức Phật mới thương hại, mới dạy cho ngài một cái pháp. Nhờ vậy mà ngài mở cái thiên nhãn. Bởi vì ngài Anuruddha nổi tiếng ấy, là đệ nhất thiên nhãn. Ngài có thể nhìn khắp cả cái quả trời, nhìn xuống địa ngục, thấy rõ ràng như là mình nhìn những bàn tay của mình ấy. Ngài được là gọi là đệ nhất, được Đức Phật công nhận là đệ nhất về thiên nhãn. Chẳng ngài Anuruddha một ngày kia, thì ngày kia một cái dòng cái chủng tộc của ngài đó mới thỉnh ngài về lại để mà nói pháp, để mà thuyết pháp. Ngài mang theo 500 vị học trò đệ tử tùy tùng, thì mọi người trong làng đó rất là vui mừng, đi ra đón rước ngài. Ngài mới nói là ô, gặp được cái vị tôi rất là mừng. Nó không hỏi là ủa vậy chứ cái cô Rohini ở đâu? Cái cô Rohini là em gái của ngài. Người ta mới báo cáo với ngài là cái cô Rohini đó bị bệnh, thành ra không có thể ra đón ngài được. Ngài Anuruddha mới ra lệnh, nói là biểu cô tới đây ra mắt cho tôi. Thiệt ra cô Hini đó cái da mặt nó bị lỡ ra, thành mất cỡ, không muốn ra ngoài người ta thấy. Vì bắt buộc là tới viếng thăm ngài Anuruddha, nên cái cô Hini đó mới lấy cái khăn che cái mặt lại, mới ra mắt ngài Anuruddha. anh ông ra mới hỏi, ủa tại sao em lại trốn trong nhà mà không ra 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 rước 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 các tăng. Rồi cô mới mới trả lời là ta bạch 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 thầy, con bị cái da nó bị lở, da mặt bị lở là con mắc cỡ, con muốn ra khỏi. Thanh A Lô mới đà mới nói, mới hỏi, ủa cô quên rồi cô phải cần tạo công đức hay là sao? Thì cô mới nói thầy dạy rất là đúng, con bây giờ thầy dạy con nên làm cái gì để mà tạo công đức. Tại sao cô không xây một cái chỗ thuyết pháp? Cô Rohini mới nói là bạch thầy là con không có tiền xây không nổi. Anh Hồ Lô Đà mới hỏi, ủa bộ cô không có nữ trang sao, đồ trang sức sao? Anh nói là thấy lúc tôi nhớ là cái nữ trang cô rất là đắt tiền. Lúc trước cha mẹ cho cô rất nhiều nữ trang mà rất là quý báu. Nên bây giờ cô nên bán những cái nữ trang đó, rồi để dùng cái tiền đó để mà xây một cái chỗ giảng pháp, cũng như cái giảng đường cho các tăng. Cái hỏi là cô mới trả lời nó, được, nếu mà thầy khuyên như vậy thì con sẵn sàng làm. Thì ai sẽ xây cái giảng đường bây giờ? Nó mướn ông này, nhờ ông này, cái ông họ hàng này làm xây nhà. Cô cái mới trả hỏi tiếp là vậy chứ bạch ngài A Nậu Lô Đà, ngài sẽ làm gì trong cái công tác? Ông nói tôi ở đây tôi giúp quý vị. Rồi thành là họ súng nhau lại, họ xây một cái chỗ để mà nói pháp, một cái giảng đường. Rồi sau khi xây rồi á, thì ngài A Nậu Lô Đà mới nói với cô Huruini, cô em gái đó. Xây rồi thì cô phải quét sân, dọn dẹp, sắp đặt mấy cái chỗ ngồi để mọi người có thể có chỗ mà ngồi mà nghe pháp. Cô đó cô lúc tuân lời cô làm như vậy. Lúc đó cái mặt da mặt cả ngày nữa nó liền lại, đầu nó liền lại. Sau khi mà dọn dẹp xong rồi á, chuẩn bị xong rồi mới thỉnh Đức Phật tới để mà thuyết pháp. Thì Đức Phật mới tới đó. Thì lúc Đức Phật tới như vậy thì theo truyền thống từ xưa đó, họ tổ chức một cái tai trắng, một cái trai tăng, họ cúng dường như Phật đồ ăn với uống ẩm thực. Đức Phật mới hỏi ai là người xây cái giảng đường này. Thành Đức Phật mới Anirudh A Nậu Lô Đà mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, đó là cái người cư sĩ Rohini. Phật mới nói ai là người đó chỉ cho coi. A Nậu Lô Đà nói là cô không có ở đây. Phật mới biểu đem cô ra trình diện. Rohini mới đích thân cúng dường đồ ăn cho Phật, cúng dường đồ ăn rất là tôn kính. Đức Phật mới hỏi tại sao mà cô không ra mắt chúng tôi, Đức ra mắt Như Lai. Cô Rohini mới nói là bẩm Đức Thế Tôn, cái da mà con nó bị lở ra, thành con không dám xuất hiện ra ngoài. Đức Phật mới hỏi cô có biết tại sao cái da mà cô nó lở ra như vậy không? Tại vì nổi cáu và ghen tức. Thành Đức Phật mới giảng tiếp cho cô kia nghe. Kiếp trước đó, trước đó cô là vương phi đệ nhất của vua. Từ xưa đó, mấy hoàng đế đó có gọi là có nữ hoàng, có hoàng hậu, xong rồi có cái cung phi thứ nhất, đệ nhất, sủng ái cung phi, xong rồi mới đệ vương phi thứ nhì. Vương phi thứ nhất là người sủng ái nhất. Thành đời xưa như vậy, đời xưa là có cung phi sủng ái nhất, được gọi là cung phi số nhất. Hoàng hậu thì lớn tuổi rồi, thành ra không được gọi là sủng ái được nữa. Từ đời xưa vậy đó, ông vua nó có mấy cái cung phi, có vương phi, ok. Thì bên người Trung Hoa có một cái À, hậu cung, có cái series gọi là hậu cung, nó kể chuyện là mấy người vương phi với hoàng hậu nó chém giết nhau, nó cào mắt nhau, nó hại, nó đầu độc nhau, nó hại nhau rồi giết nhau rồi cào mắt nhau rồi giết con cháu nhau này nọ. Cuối cùng họ còn giết luôn ông vua luôn nữa. Đời xưa ông vua nguy hiểm như vậy. Ngay vợ mình cũng mưu toan để giết mình luôn nữa. Dễ sợ lắm. Tại háo sắc nữa. Đời xưa là ông vua phải sản xuất rất nhiều hoàng tử để mà trường hợp mà ờ thì mới vậy, nhưng đây mới coi là vì xã tắc. Cái vị phụ nữ cũng hiểu được cái tình cái tâm trạng người đàn ông phải biết hy sinh vì tổ quốc. Bởi hồi xưa đó cô là vương phi đệ nhất số 1. Rồi đó hoàng đế bắt đầu để ý tới cô trẻ khác hơn nữa. Sau đó cô mới là ghen tuông, cô mới lấy mấy cái bột ngứa đó. Cô mới ngầm sai nô tỳ tới là thải rải trên cái giường. Và xong rồi gãi lên cái áo nữa. Còn rải cái bột ngứa đó trên mặt của cái người cạnh tranh đó. À, trong lúc cô đang ngủ. À, thằng cô đó cô ngứa quá, cô cào đến lúc mà cái mắt cô nó, cái mặt cô nó cắt trầy luôn. Thành bắt đầu cô ngứa có đau đó, rách da mới thức dậy chảy máu mới thức dậy. Mặc cái áo vào thì nó ngứa, cái thân nó ngứa, thành cái thân nó lở ra nữa. Vì cái tính nóng nảy của cô và cái lòng ghen tuông của cô mà cô hại người ta, thành bây giờ cái mặt cô nó bị lở ra. Lúc mà Phật tới nó lở ra, thành cô không có quyền tạo công đức, cô không dám ra tạo công đức. Ừ. Khi mà cái cô đó mà cô nghe như vậy á, cô mới thức tỉnh. Cô nói à, thế là mình không nên giận, mình không nên ghen ghen tuông. Cái người mà hay nổi giận á là cái da mặt nó hay bị lở ra. Không, bị lở ra. Mấy cái người mà độc ác, lòng độc ác thâm hiểm còn có cái bệnh khác nữa. Còn thầy nghe ra câu chuyện ngày bữa khác nữa. Tâm cô có nói bây giờ tôi quyết tôi không có giận nữa. Tôi nhất định không có ghen tuông người ta nữa. À, khi mà cô mà nghe như vậy, cô phát cái tâm như vậy, cô chứng được sơ quả A-la-hán. Không có ai chịu làm như vậy hết. Cái vì thiếu cái thành tâm, thầy mới nói pháp, thế Phật nói pháp mà cái vị cũng không có chịu theo cái lời dạy, thành ra không ai chứng được cái gì hết. Sáng nào rằng thầy phí cuộc đời của thầy. Ở nhờ như vậy cái da của nó liền lại lập tức, dễ sợ. Cái pháp nó kinh hoàng như vậy. Sau khi mà cô đó, cô chết rồi đó, được sinh lên quả trời Đế Thích, quả trời 33. Sinh lên quả trời. Thành quý vị biết không? Quý vị mà đắc được sơ quả A-la-hán, khi quý vị chết, thường thường quý vị thăng lên quả trời để mà hưởng cái thiên phước. Sinh lên làm một cái vị nữ, nữ nhân. Thiên nữ. Ok? Thiên nữ, đúng rồi. Cứ muốn nghe cái chuyện xảy ra trên quả trời á. Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Thầy nói nha, vắn tắt đó nha. Okay. Tại vì cái phước báo mà cái cô đó đã cúng dường cho Phật, đã xây một cái giảng đường, xong đích thân cúng dường cho Phật. Đẹp,
kinh hoặc đẹp mê hồn.
Chuyện này chuyện có thật, chuyện thiệt sự có thật, tại vì Phật kể cái chuyện như vậy đó. Chuyện thiệt sự nó xảy ra khi Đức Phật còn tại thế đó. Trời đẹp. Thành đó, có bốn ông tiên đó, ông tiên ông đó, mê tiếp thọ lọ. Bốn ông đó người nào cũng đòi cưới cô này hết. Tại sao vậy? Nói là cái cô này sinh vào ngay cái lãnh vực của họ đó. Cô sinh ngay góc cái góc của bốn cái lãnh vực của ông tiên đó. Thành bốn người đó đều là nói cô này sinh trong cái lãnh vực của tôi, cái này của tôi. Họ cãi nhau chí chóe. Cái gì tưởng tượng nó giảng gì như vậy hả? Nó không giảng gì những cái gì tưởng đâu. Thì để thích mà nhìn cô một cái cũng mê tít thọ lò luôn nữa. Trời ơi còn đẹp hơn vợ mình nữa. Đã đẹp hơn vợ mình còn đẹp hơn tất cả những vương phi của mình nữa. Mình là đỡ làm vua rồi, thành là mình không thể nào giành người ta được. Cái giành vợ người ta kỳ lắm. Ông đế thích mới tới mới hỏi bốn ông vua đó, ông cái thiên vương đó mới hỏi. Tại vì ông đế thích là làm chủ cái cõi trời mà trung ương, còn mấy cái ông vua kia là làm chủ của những cõi trời xung quanh. Thành họ cãi lộn nhau, đế thích phải tới giải quyết. Thành mấy cái ông vua kia cãi lộn nhau, không có đồng ý với nhau, thì đế thích phải tới giải quyết. Đế thích nói cũng giống như quý vị á, tôi cũng thấy cô này đẹp mê hồn dễ sợ lắm. Thành quý vị phải cho tôi lý do tại sao cô phải làm vợ của quý vị. Phải giải thích cho tôi biết tại sao cái cô này phải làm vợ cho quý vị. Thế thì vua thiên vương thiết nói là một khi mà tôi cái ông vua thứ nhất nói một khi mà tôi để mắt nhìn ghé mắt nhìn cái cô này một cái là cái óc của tôi, tư tưởng của tôi nó chạy như là cái trống mà lúc mà đánh trần vậy đó. Bùm 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 bùm. Ông đế thích nói à té như vậy vậy hả? Để ông vua ông thiên vương thứ nhì nói, ông vua thứ nhì mới nói là tôi mà nhìn cô một cái á, tôi mà nhìn cô một cái là những cái óc tôi nó tư tưởng nó chạy giống như là cái thác nước của cái núi nó rớt xuống vậy đó. Đế thích mình nói ồ thì vậy lợi hại quá ha. Cái ông thứ ba sao? Ông thứ ba nói ông vua thứ ba mới nói ông thiên vương thứ ba nói tôi mà nhìn cô một cái mắt cô nó lồi ra giống như mắt cua vậy đó. Ông vua thứ tư nói sao? Thầy quên phức. Thầy đói bụng rồi. Nói là tôi mà nhìn cô một cái thì cái óc của tôi nó giống như là cái trướng trên nó được treo trên không vậy. Nó thì đế thích nó trời ơi sao quý vị sao mà khổ sở như vậy. Thì bốn vua mới tò mò mới hỏi vậy chứ bẩm đế thích vừa vậy chứ cái tại sao đế thích là chuyện xảy ra cho đế thích khi mà nhìn thấy cô này. Tôi nói đế thích nói là tôi rất thông cảm cái khổ sở của quý vị. Nó tôi cũng khổ tâm dễ sợ lắm. Tôi thấy cô đó tôi không thể nào mà sống nếu không có cô. Bốn ông vua khi mới vì cái lòng trung thành với đế thích thành đã nhường cái cô đó cho đế thích. Thầy Ngương thích dễ sợ. Thầy Ngương thấy khổ không? Mình sơ quả là hán còn lên kia mình còn lăng nhăng nữa chứ đâu phải là xong đâu.
Môn bậc thầy ở siêu Trung Quốc cũng có cái chuyện mà bốn đại mỹ nhân ở Trung Quốc đứng đầu.
Vậy hả?
Tây Phi,
À, tây thi.
Dương quý
phi. Đắc kỷ. Thứ tư là gì?
Quan
chiếu quân. Tên không ra. Đâu có. Đâu có quan chiếu quân. Có không? Đâu có. Bao tử hả?
À,
ok. À, loan, loan chiếu quân. Ok, yeah. À, như điều. Vậy hả? À, cái khác biệt trên quả trời đó, mình sống tới hết già luôn, không bao giờ mình chết hết đó. Ờ, à, bên quả trời sướng lắm. Mà thân hương có biết quả trời nó còn đẹp hơn Tây Thi nữa. Tây Thi giống như con khỉ vậy đó. lúc mà thân hương mà lên sinh quả trời làm thiên nữ đó, đẹp kinh hoàng luôn đó. Ôi, lúc một lần tôi thấy một cái quả thiên lửa trên kia, mà thấy người mà rụng rời tay chân luôn đó, thiệt á. Quả trời không có khổ sở gì hết đó. Anh đã kể tới đó thôi, tại đói bụng rồi. Quý vị thấy sung sướng như sao? Ngày mình tu, mình tạo biết bao nhiêu phước, bữa nào quý vị lên quả trời là sung sướng, dễ sợ lắm. Điều thân hương là khôn lắm, chỉ trốn qua Tây Phương Cực Lạc thôi. Chúng ta nghỉ 5 phút xong rồi trở lại cúng ngọ.